một câu thôi, đừng có xúi dại. Dạ
à?
vâng, đúng như vậy thôi, đừng có xúi dại anh Quang Hưng. Là nói là như vậy nhiều tiền thật, nhưng mà thôi không có tiền mà không có số hưởng cũng vậy thôi à. Với lại đó thì nhiều người đó thì một số cơ quan thì họ cho rằng là, đặc biệt là cái công ty thuốc lá này, họ cho rằng là không có công bằng với họ. Tuy rằng họ cũng đã có làm những cái bước mà giống như là khuyến cáo người sử dụng ra về cái việc độc hại của thuốc lá, nhưng mà tranh cãi sẽ chắc chắn là sẽ diễn ra giữa công ty này với các luật sư của bên bị bên của người người tiêu dùng. Tuy nhiên cũng là một liên quan đến cái vấn đề mà tố tụng, thì cũng là liên quan đến một đại công ty, nhưng mà chúng ta cũng không biết rằng cái vấn đề này nó có thật hay không. Khi mà công ty giao nhận FedEx đã bị truy tố tội đồng lõa với các cơ quan bán dược phẩm trên mạng từ hơn một thập niên qua, nhằm để giao các loại thuốc mua bán bất hợp pháp qua Internet mà không có toa của bác sĩ. Các công tố viên của liên bang nói rằng trị giá của loại dịch vụ này đối với công ty FedEx có thể lên đến 820 triệu Mỹ Kim. Một cơ quan bồi thẩm đoàn tại San Francisco đã truy tố FedEx và hai công ty trực thuộc về tội âm mưu với hai nhóm công ty dược để phân phối dược phẩm, kể cả các loại thuốc có chất ma túy, cho những khách hàng không có nhu cầu thực sự hoặc là không có toa hợp pháp của bác sĩ. Và nếu bị kết tội thì FedEx có thể bị phạt số tiền lên tới gấp đôi số tiền đã thu về. Và FedEx thì trong khi đó thì họ cho hay rằng họ vô tội và cáo buộc phía công tố viện viện là đã không công bằng khi buộc họ làm nhiệm vụ kiểm soát của giới chức công lực đối với hơn 10 triệu gói đóng hàng mỗi ngày. FedEx cho hay họ đã cộng tác chặt chẽ với giới chức công lực kể cả tiểu bang lẫn liên bang trong 42 năm qua, cũng đã hỗ trợ cho cơ quan bài trừ ma túy nhằm đương đầu với các nơi bán thuốc sai trái trên mạng. Tuy nhiên, một nhân viên cơ quan bài trừ ma túy liên bang ở San Francisco nói rằng việc truy tố đưa ra một thông điệp mạnh mẽ với các công ty tham gia vào các hành động bất hợp pháp là họ sẽ bị điều tra và truy tố, không cần biết họ là công ty nào. Trong một vụ tương tự thì công ty UPS cũng đã hồi tháng 3 năm 2013, họ cũng đã đồng ý là sẽ trả lại cho chính phủ số tiền lên đến 40 triệu Mỹ Kim họ thu được từ các công ty bán thuốc trên mạng không có toa của bác sĩ từ năm 2003 cho đến 2010. Và cơ quan bồi thẩm đoàn cho hay các tài xế giao hàng của FedEx ở Kentucky, Tennessee và Virginia từ năm 2004 đã báo cáo với công ty là xe của họ bị khách hàng chặn đòi thuốc và đe dọa họ, và có khi địa chỉ giao hàng là một căn nhà bỏ hoang nhưng lại có nhiều xe đang đợi để nhận thuốc. Việc truy tố nhắm vào FedEx liên quan đến các vụ giao hàng từ năm 2000 đến 2010 cho các loại thuốc phải có toa của bác sĩ, nhưng các nơi trên mạng lại không có đòi hỏi điều kiện gì, kể cả giấy bác sĩ, cái toa của bác sĩ. Thì đây cũng là một vụ truy tố liên quan đến các đại công ty. Tuy nhiên, cái vấn đề này có vẻ như là đúng, bởi vì theo như bản tin cho biết đó là những cái nhân viên đi giao hàng mà thậm chí bị những cái tay côn đồ chặn lại để đòi thuốc, hoặc là giao hàng tới những cái căn nhà không có người ở, căn nhà hoang mà lại có rất là nhiều xe chờ để nhận cái gói hàng đó, thì có vẻ như là FedEx tuy rằng họ biết cái vấn đề họ đang giao hàng gì, nhưng mà họ mắt nhắm mắt mở cho qua để làm lợi cho cá nhân đó anh Quang Hưng.
Đúng như vậy. Đôi khi thì họ cũng không có biết được rằng là họ làm gì. Nhưng mà có một cái điều như thế này là mua thuốc mà mua trên mạng internet mà không có toa thuốc cũng rất là nguy hiểm. Đôi khi chúng ta lại mua nhầm những cái loại thuốc giả mà made in China nữa thì chết. Thưa quý vị, là nói về vấn đề y tế thì trong tờ Dallas Morning News có nói đến cái việc là người Mỹ thì chúng ta không có biết là mỗi khi mà chúng ta chọn một cái vị bác sĩ cho gia đình hay là chữa trị cho chúng ta một cái căn bệnh nào đó thì chúng ta căn cứ trên những cái điều khoản nào. Có nhiều người đó thì theo một cái cuộc nghiên cứu cho biết thì thực sự là họ cũng không có biết bằng cái cách nào để mà có thể chọn cho một bác sĩ đúng. Nhiều người nghĩ rằng là một bác sĩ khi mà họ có license, có nghĩa là có môn bài mở văn phòng, hoặc là họ học phải rất là kham khổ một thời gian khá dài mới trở thành một bác sĩ, thì đương nhiên họ là phải người giỏi. Nhưng mà theo cái nghiên cứu cho biết thì chưa chắc cái điều đó là đúng. Cho tới ngày hôm nay thì theo cái bản tin cho biết là vào khoảng 6 trong số 10 người thì họ tin tưởng ở cái lời giới thiệu của bạn bè cũng như là của gia đình. Lẽ đương nhiên là chúng ta vẫn tin tưởng bạn bè hay là người thân trong gia đình nói rằng à, ông bác sĩ đó giỏi, ông bác sĩ kia giỏi, thì lập tức là chúng ta cũng tin rằng ông đó là giỏi. Và nhiều người đó thì lại không có tin tưởng ở những cái công ty bảo hiểm hay là những cái đánh giá ở trên mạng internet, và ngay cả chính phủ nữa thì họ vẫn tin không có tin tưởng cho lắm. Một số người đó thì họ cũng đặt ra cái câu hỏi, vậy thì một khi mà chúng ta muốn chọn một bác sĩ thì chúng ta phải chọn cái tiêu chuẩn nó như thế nào, hay là chúng ta cần phải nghiên cứu như thế nào? Người ta đưa được một cái ví dụ là nếu mà quý vị nào đó, hoặc là trong chúng ta khi mà mua một cái chiếc xe, muốn mua một cái chiếc xe thì chúng ta phải tham khảo và tìm hiểu xem coi là cái loại xe đó, hiệu xe đó nó được đánh giá nó như thế nào. Vậy thì tại sao khi mà đi kiếm một vị bác sĩ chúng ta không có làm cái công việc đó? Theo như là cái nghiên cứu cho biết thì 8 trong số 10 người thì họ cả tình là nhìn vào những cái thông tin của một vị bác sĩ mà chúng ta mà họ muốn tìm hiểu xem coi là cái kinh nghiệm của cái người bác sĩ đó như thế nào. Trong một số các trường hợp thì có khoảng chừng 3/4 nói rằng là họ tin tưởng về cái nhân viên làm việc trong cái văn phòng của bác sĩ, họ có chuyên nghiệp hay không. Rồi cái thời gian mà họ lấy hẹn đó, thì một số người nghĩ rằng à, ông bác sĩ này mình gọi ngày hôm nay rồi đến, có thể là đến thăm, đến gặp bác sĩ liền, thì người ta nghĩ rằng chắc ông này dở quá cho nên là không có bệnh viện, không có bệnh nhân. Đa số thì 62% họ nói rằng nếu mà họ càng đợi càng lâu trong văn phòng thì họ nghĩ rằng ông bác sĩ đó giỏi. Anh Khôi Nguyên.
Đợi càng lâu thì có thể ông bác sĩ đó giỏi, nhưng mà tại sao không nghĩ rằng bác sĩ đó dở quá, khám lâu quá nên là người ta đợi lâu?
Tại vì người ta có đông ba đông đông bệnh nhân cho nên nó là đợi lâu, càng đợi càng lâu thì họ lại càng tin tưởng ông bác sĩ là ông giỏi cho nên mới có nhiều bệnh nhân như thế.
Dạ vâng, thì nói về cái vấn đề đó thì cũng cũng còn tùy, tại vì có nhiều bác sĩ rất là mát tay, họ khi mà đi có nhiều bệnh, nó đi khám ở nhiều nơi mà không hết, nhưng mà khi mà đến cái chỗ bác sĩ đó thì lại hết, thì cái đó cũng rất là khó khăn. Tuy nhiên mà Khôi Nguyên đồng ý một điều rằng là bất kỳ bác sĩ dù giỏi hay dù dở thì một khi mà họ đã có license và có bằng cấp đó thì họ đều phải trải qua một quá trình học rất là lâu dài cũng như là tốn kém, thì đó cũng là những cái cố gắng của họ. Và chuyển qua lúc nãy như là anh Quang Hưng có nói một cái câu đó là khi mà mua thuốc trên mạng coi chừng là thuốc của China, thì chúng ta đều biết rằng đó, là China đó là một trong những quốc gia mà có cái vấn đề mà làm thứ nhất là hàng giả hoặc là làm bê bối những cái vấn đề an toàn thực phẩm. Thì cái điều này á, mới đầu nghe qua thì cứ tưởng là những cái công ty mà làm cho những cái công ty của China thì mới xảy ra như vậy. Tuy nhiên cái điều này đã xảy ra đối với hai đại công ty về cái lĩnh vực ăn uống, đó là McDonald's và KFC. Khi mà vào sáng hôm nay theo giờ địa phương, trong một bài báo cáo của đài truyền thông của Thượng Hải, họ đã tố cáo rằng là McDonald's và KFC tại China đã sử dụng những cái hàng hóa liên quan đến thịt bò và thịt gà hết hạn. Và những cái công ty hai công ty là của McDonald's và KFC này thì họ lấy thịt từ cơ quan từ công ty Hershey Food Company, là đây là công ty supply cho về thịt cho hai đại công ty này. Và cơ quan quản lý về an toàn thực phẩm của Trung Quốc đã cho biết rằng họ đang tiến hành điều tra cũng như là khuyến cáo những khách hàng của họ nên tạm ngưng sử dụng những sản phẩm từ cái cơ quan Hershey Food này. Đài truyền hình Dragon đã nói vào sáng ngày chủ nhật rằng công ty Hershey là có đây là một công ty Group of Aurora ở Illinois, họ đã đóng gói lại những cái thịt bò và thịt gà cũ vào để vào đó những cái tem, tức là ghi là cái ngày hết hạn mới, làm cho người ta là lầm lẫn đây là những món thịt mới. Và họ đã cái công ty Hushi này đã bán lại những cái gói thịt đó cho hai công ty là McDonald's và KFC cũng như là Pizza Hut. Và bản báo cáo cũng đã thêm vào đã bổ sung thêm vào một số chi tiết về vấn đề an toàn thực phẩm mà các cửa hàng tại China thường phải đối mặt. Công ty McDonald's và công ty Yum Brand, tức là đây là chủ sở hữu của những cái nhãn hiệu như là KFC, Pizza Hut và Taco Bell, họ đã nói rằng họ đã tiến hành thực hiện những cái cuộc điều tra riêng. Và đại diện của công ty McDonald's cho biết rằng vấn đề an toàn thực phẩm là một trong những yêu cầu hàng đầu của McDonald's, và công ty này sẽ cố gắng điều tra để tìm ra nguyên nhân cũng như là sẽ tuân thủ theo những cái vấn đề về an toàn thực phẩm mà luật tại Trung Cộng đưa ra. Một công ty thứ ba liên quan đến cái vụ việc này là công ty về sandwich có tên gọi là Dicos, đã nói rằng trong một văn bản rằng họ đã ngưng việc sử dụng sauces của công ty Hoshi này cung cấp. Daiko là một công ty có chủ sở hữu là công ty của Đài Loan, và cũng là nói trên website của họ rằng là họ đã có 2.000 chi nhánh tại China vào năm 2013. Thì hiện các cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn, và người ta lo ngại rằng cái điều này sẽ ảnh hưởng đến tên tuổi cũng như là danh tiếng của hai đại công ty McDonald's và KFC. Tuy nhiên chúng ta thấy rằng là làm việc ở China hoặc là những cái đồ gì có liên quan đến China đều cũng phải nên cẩn thận. Thậm chí ngay cả hai đại công ty như là McDonald's và KFC, họ có những cái khâu kiểm tra về an toàn thực phẩm cũng như là những các bước tuân thủ theo các quy định nó rất là nghiêm ngặt, nhưng mà vẫn bị cái vấn đề liên quan đến cái vấn đề về thịt hết hạn cũng như là những cái vấn đề an toàn thực phẩm. Thì chúng ta thấy rằng người dân của chúng ta thì cũng nên cẩn thận những hàng hóa của China đó anh Quang Hưng.
Đúng như vậy, hàng hóa của China thì ai cũng cẩn thận hết, nhất là thực phẩm, nhưng mà có một số những cái công ty của Mỹ hay là của những cái quốc gia khác sản xuất ấy, thì đầy tên là của công ty của họ, nhưng mà thực sự là họ sản xuất ở bên Trung Cộng thì cũng bằng không. Thưa quý vị, nói về vấn đề tiền bạc thì trên trang nhất của Mục Thương mại họ nói đến cái việc mà các bậc cha mẹ lớn tuổi đó, khi mà chúng ta nói về cái vấn đề tài chánh với lại con em của mình thì họ thực sự cũng rất là khó khăn. Theo một cái nghiên cứu mới đây thì quả tiền khi mà nói chuyện về vấn đề tiền bạc thì nhiều gia đình là họ đã gặp khó khăn trong cái việc giải bày những cái tâm sự này. Thì theo tin cho biết thì 64% các bậc cha mẹ có những con lớn tuổi rồi. Thì bây giờ khi mà ngồi xuống để mà nói chuyện chi tiết về cái việc mà chẳng hạn như là cái vấn đề tiền bạc hoặc là tài sản, hoặc là đôi khi nói về cái việc mà chuẩn bị về hưu, hoặc là cái việc chăm sóc cho cha mẹ khi mà còn lớn tuổi, cái đã lớn tuổi rồi, chuẩn bị già yếu rồi, hoặc là về cái phần tài sản chia chác này nọ, thì người ta thấy nó là có nhiều cái vấn đề các bậc cha mẹ ít khi bàn thảo với lại con cái, mặc dù là mình đã già. Và cái điều khó khăn nhất mà họ cũng nghĩ đến là cái trường hợp như là họ sợ rằng là các bậc cha mẹ sợ rằng là con cái cũng chăn dần về cái tài sản của mình, cho nên là không có dám nói chuyện. Nhưng mà quả tiền các chuyên gia họ nói rằng là khi đã lớn tuổi rồi thì các bậc cha mẹ không sớm thì chạy, chúng ta cũng phải đem cái vấn đề khó khăn này ra để mà bàn thảo với lại con cái. Bởi vì khi mà lớn tuổi thì bệnh tật nó đến bất cứ lúc nào, mà khi mà đã bệnh tật đã tới rồi đó thì lúc đó là quá trễ. Hoặc là đôi khi quý vị biết là chúng ta lớn tuổi, bệnh tật nó đến một cách bất ngờ và chúng ta không còn cái khả năng hoặc là không có đủ sáng suốt để mà có thể xác định hoặc là có thể quyết định một cái điều gì đó thì là một cái vấn đề tai hại. Trong khi đó thì chúng ta còn khỏe, còn minh mẫn thì chúng ta nên có kế hoạch hưu trí cho mình hoặc là chăm sóc khi tuổi già của mình, khi cái lúc mà mình bệnh tật không còn tỉnh táo thì ai sẽ là người chăm sóc sức khỏe cho mình cái lúc đó. Hoặc là về vấn đề tài sản cũng vậy, cũng được phải tính toán một cách kỹ lưỡng khi mà quý vị còn khỏe mạnh, anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, đúng như vậy, bởi vì khi chúng ta còn khỏe mạnh, tuy rằng đây là một vấn đề nhạy cảm, khi mà nói ra có thể khiến xảy ra những cái mối bất hòa giữa con cái với nhau. Tuy nhiên khi mà chúng ta còn tỉnh táo thì chúng ta nên rất là rõ ràng cho con cái biết cái vấn đề về tài chánh này, để chúng biết được khi nào nhỡ may mà cha mẹ của chúng mà một khi mà có vấn đề xảy ra thì sẽ không có những cái vấn đề hoặc là những cái hậu quả nghiêm trọng hơn sẽ xảy ra. Thì đây cũng là một điều tốt, và Khôi Nguyên nghĩ rằng là các bậc cha mẹ nên suy nghĩ đến vấn đề này hơn là tìm cách là không có nói cho con cái của mình biết. Bởi vì một khi mà vấn đề xảy ra đó thì con cái sẽ rất là hoang mang và có thể sẽ dẫn đến những cái tranh chấp không đáng có, làm cho bất hòa giữa trong gia đình. Và rất là cảm ơn anh Quang Hưng cho bản tin vừa rồi. Kính thưa quý thính giả, đến đây thì chương trình Nhật báo truyền thanh cũng đã chấm dứt. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình, và xin chúc anh Quang Hưng cùng quý thính giả sẽ có một buổi sáng đầu tuần thật vui và bình an. Xin hẹn anh cùng quý thính giả trong chương trình này vào ngày mai.
Vâng, chào anh Khôi Nguyên và quý thính giả.